Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, ngày 12 tháng 4.
Chủ tịch Quốc hội dự diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc.
Ngân hàng Nhà nước thông tin về giải pháp quản lý tăng cung nguồn vàng.
Huế là điểm du lịch tiết kiệm nhất dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Khí nhà kính tích tụ trong bầu khí quyển năm 2023 cao kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay 12 tháng 4 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Trung Quốc như tập đoàn Sanwa, tập đoàn đầu tư năng lượng Vân Nam, công ty bưu chính Vân Nam thuộc tập đoàn bưu chính Trung Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu máy và toa xe Đại Liên thuộc tập đoàn đầu máy và toa xe Trung Quốc. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa và thăm khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 8991 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.
Cũng trong sáng nay, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của hơn 450 đại diện doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng về sự phát triển năng động, hiệu quả của tỉnh Vân Nam và thành phố Côn Minh, nhấn mạnh trong tổng thể quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với các địa phương có chung đường biên giới, trong đó có tỉnh Vân Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp của tỉnh Vân Nam với các địa phương của Việt Nam, nhất là với các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam trong thời gian qua.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam đã và sẽ luôn đồng hành cùng cả hệ thống chính trị để ban hành nhiều chính sách phù hợp, xây dựng khung pháp lý minh bạch, công bằng, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng kinh doanh thuận lợi, thành công tại Việt Nam, qua đó cùng nhau cụ thể hóa các thành quả mới, nội hàm mới của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, đưa quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu, ổn định, tốt đẹp, bền vững và lâu dài.
Tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu hai nước đã chứng kiến các doanh nghiệp hai nước trao các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, tài chính, chuỗi cung ứng, thiết kế chế tạo hệ thống robot, dây chuyền tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất và thương mại sản phẩm cà phê tại Trung Quốc và Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, Vietnam Airlines ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Trung Quốc với tổng giá trị 438 triệu đô la Mỹ, góp phần thúc đẩy giao thương du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh ngành hàng không du lịch hai nước vừa bước qua giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19.
Chuyển sang một số thông tin thời sự quan trọng khác, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 160 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Nghị định số 24 năm 2012, theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới trong nước và sớm có giải pháp bình ổn thị trường. Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu can thiệp kịp thời, xử lý ngay lập tức tình trạng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao. Việc này nhằm bảo đảm thị trường vàng ổn định hiệu quả. Thủ tướng cũng giao các bên quản lý nguồn cung cho sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ phù hợp với diễn biến thị trường, không ảnh hưởng tỷ giá, dự trữ ngoại hối nhà nước hay trục lợi đầu cơ, thao túng, đẩy giá.
Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện ngay hàng loạt giải pháp, trong đó sẽ tăng nguồn cung đối với thị trường vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá trong nước so với giá thế giới. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho thị trường vàng, trang sức, mỹ nghệ, đồng thời phối hợp với các bộ ngành, các cơ quan chức năng liên quan để yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử cho các giao dịch mua bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý. Về Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo tổng kết đánh giá quá trình thực hiện Nghị định 24 và cũng đã đề xuất một số phương hướng chỉnh sửa bổ sung.
Thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, quý 1 năm 2024, các đơn vị đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định gần 1,3 triệu lượt phương tiện ô tô, trong đó hơn 1 triệu lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đặc biệt có hơn 203.000 lượt xe ô tô không đạt đăng kiểm lần đầu, phải bảo dưỡng và sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại. Đến nay, cả nước hiện có 294 trung tâm đăng kiểm và các chi nhánh với 546 dây chuyền kiểm định, trong đó có 279 trung tâm đang hoạt động với 455 dây chuyền kiểm định.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa cứu hộ tàu chở container bị trôi giạt và mắc kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 12 tháng 4, tàu Phước Long 72 chở container số hiệu SG9838, trọng tải 4.600 tấn, cập cảng Bình Dương. Do nước chảy xiết đã đứt neo, làm tàu trôi giạt về phía cầu Đồng Nai và bị mắc kẹt dưới gầm cầu. Vị trí vụ tai nạn tại chân cầu Đồng Nai, đoạn giáp danh giữa phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đến 8 giờ 15 phút cùng ngày, công tác giải cứu đã được hoàn tất, tàu được kéo ngược về cảng Bình Dương. Bước đầu xác định không có gây thiệt hại về người.
Dù đang trình xin ý kiến chính phủ, nhưng khả năng cao là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay sẽ kéo dài 5 ngày. Vì vậy, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sẽ tăng. Theo đó, các hãng hàng không đã bổ sung hàng chục nghìn ghế trên đường bay nội địa và quốc tế. Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ bổ sung thêm 100 chuyến bay nội địa và quốc tế, tương ứng với hơn 15.000 ghế. Tính chung, hãng này sẽ cung ứng tổng cộng 575.000 ghế và 2.900 chuyến bay từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. So sánh cùng kỳ năm ngoái, tổng số ghế nội địa và quốc tế tăng lần lượt là 10-12%.
Trong bối cảnh nhiều người dân Việt Nam và châu Á đang háo hức chào đón các kỳ nghỉ lễ sắp tới, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố báo cáo về điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất. Tại Việt Nam, cố đô Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất vào tháng 4 và tháng 5. Theo đó, tại thành phố Huế là nơi có mức giá phòng tốt nhất Việt Nam và xếp thứ 3 châu Á với mức giá trung bình khoảng 1.066.000 đồng một đêm, tức 43 đô la Mỹ. Riêng năm 2023, Huế đã trở thành điểm đến được ưa thích, thu hút 3,2 triệu lượt du khách, tăng 56% so với năm trước đó.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 11 tháng 4, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu tất cả các bên trong cuộc xung đột Hamas-Israel bảo vệ các nhân viên, cơ sở và hoạt động nhân đạo theo luật pháp quốc tế, tuân thủ các cơ chế thông báo nhân đạo và giảm xung đột. Lời kêu gọi được đưa ra sau một cuộc không kích của quân đội Israel khiến 7 nhân viên cứu trợ của tổ chức từ thiện Wachenta Kitchen thiệt mạng ở Gaza. Thông cáo báo chí của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết số nhân viên nhân đạo thiệt mạng ở Gaza trong cuộc xung đột hiện nay đã lên tới 224 người, gấp hơn 3 lần số nhân viên viện trợ nhân đạo thiệt mạng trong bất kỳ cuộc xung đột nào được ghi nhận trong vòng một năm. Các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần có một cuộc điều tra đầy đủ, minh bạch và toàn diện về vụ việc.
Thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh ngày 11 tháng 4 tuyên bố nhóm của ông vẫn đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin sau khi Israel thực hiện các cuộc không kích khiến 3 con trai và 4 người cháu của ông thiệt mạng. Ông Haniyeh đã nhấn mạnh lợi ích của người dân Palestine được đặt lên trên hết. Khi được hỏi liệu cuộc tấn công có ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về ngừng bắn và thả con tin hay không? Hiện chính phủ Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ gia đình của 133 con tin Israel vẫn được cho là đang bị giam giữ ở dải Gaza. Bên cạnh đó, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng từ Mỹ, đồng minh chính của nước này, về việc tiến hành chiến dịch quân sự ở Gaza và số dân thường Palestine thiệt mạng ngày càng gia tăng.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho hai đơn vị nhà nước là Tập đoàn Vũ trụ Roscosmos và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom phân bổ kinh phí cho việc tạo ra năng lượng hạt nhân vũ trụ trước ngày 15 tháng 6. Thông tin này do TASS, hãng thông tấn nhà nước của Liên bang Nga đăng tải và được đưa ra sau cảnh báo của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby rằng Nga đang phát triển năng lực chống vệ tinh có thể được triển khai trong không gian. Tổng thống Liên bang Nga đã nhấn mạnh rằng chính phủ nên đặc biệt chú ý đến việc thực hiện các biện pháp phát triển cơ sở khoa học và kỹ thuật hiện có trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vũ trụ. Tháng trước, ông Putin đã nói về việc đưa một tổ máy điện hạt nhân vào không gian là ưu tiên hàng đầu của Nga.
Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết, nồng độ của 3 loại khí nhà kính chính do con người gây ra, bao gồm CO2, metan và NO2, tích tụ ở mức cao nhất trong lịch sử vào năm ngoái. Theo cơ quan này, nồng độ CO2 trong năm 2023 trung bình ở mức 419,3 phần triệu, tăng 50% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Lượng khí metan trong bầu khí quyển cũng tăng nhanh, mức trung bình trong năm 2023 là 1.922,6 phần tỷ, tăng 160% so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nồng độ N2O tăng 1 phần tỷ lên các mức cao mới. Lượng khí nhà kính ngày càng tăng khiến nhiệt độ toàn cầu cũng không ngừng tăng lên. Năm ngoái là năm nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn thế giới, cùng với những hậu quả kèm theo như lũ lụt, hạn hán, các đợt nắng nóng cực đoan và cháy rừng.
kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Thưa quý thính giả, cứ mỗi độ tháng 3, tháng 4 về cũng là lúc mùa hoa bưởi tới. Đó cũng là lúc người dân vùng bưởi đặc sản Khả Lĩnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái lại tất bật thụ phấn cho hoa.
Mùa hoa bưởi đến rất nhanh, chỉ độ 2 tuần cao điểm. Vậy nên tranh thủ lúc nhụy hoa nở hết cỡ, người làm vườn tập trung cao độ, khéo léo, tỉ mỉ, xe duyên cho từng bông hoa trắng muốt để kịp với thời vụ.
Đến với xã Đại Minh, thủ phủ của giống bưởi Khả Lĩnh ngon nổi tiếng. Khi mùa hoa bưởi bắt đầu nở rộ, cũng là thời điểm quan trọng nhất để người trồng bưởi bận rộn với việc thụ phấn cho hoa kết trái. Công đoạn quyết định để gia tăng sản lượng và chất lượng của loại quả đặc sản này. Với gần 500 gốc bưởi, ông Nguyễn Mạnh Ân, ngụ tại thôn Khả Lĩnh, đã dành cả cuộc đời để chăm sóc cho vườn cây. Với ông Ân cũng như những lão nông chi điền ở vùng bưởi này, thụ phấn cho hoa bưởi là mùa được trông chờ nhất trong năm.
Mùa hoa bưởi này thì toàn dân ai cũng phấn khởi, nô nức coi như là trông ngóng một năm làm ra quả bưởi là chính là cái lúc chấm hoa này.
Thì mình làm nó nhẹ tay thôi, nếu mình thúc mạnh quá thì nó gãy cái hoa này. Hay là mình khẽ gọi là mình quệt cái đầu này. Đấy, mình quệt này vào thì nó bấu ra. Thì là như thế này là cái quả con hình thành rồi. Đấy, thì mình làm nhẹ nhàng thôi. Chứ không phải mình cứ thúc mạnh này là có vun vào cái chùm hoa khi nó gãy cả chùm. Nói chung là làm hoa thì phải nâng như nâng hoa rồi, cái nào là chắc ai cũng biết rồi. Mình cứ nói qua biết thì làm nhẹ nhàng. Thì có nghĩa là ví dụ như cái chùm hoa này cứ bông nở ra mới nở đây.
Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho hay, trước đây nếu để cây bưởi thụ phấn tự nhiên thì tỷ lệ đậu quả chỉ khoảng 30-60%. Ngày nay, người dân vùng bưởi đã chủ động thụ phấn bằng tay cho tỷ lệ đậu quả cao từ 80-95%. Ông Kiều Hưng cho biết thêm.
Đối với trong cái mùa hoa bưởi này thì đã tạo ra một cái lượng việc làm cho người nông dân ở địa phương chúng tôi cũng như là các địa phương lân cận để cùng tham gia cùng với Đại Minh để thụ phấn bổ sung cho cây bưởi. Và cái không khí lao động của bà con nhân dân trong xã thì rất là hồ hởi náo nức. Đại Minh mùa hoa bưởi thì đúng là một cái mùa mà bà con nông dân Đại Minh rất là trông chờ và háo hức và mong đợi từng ngày. Và sau mùa hoa bưởi thì bà con lại tiếp tục mong đợi một cái mùa bội thu.
Để có một mùa bưởi bội thu là cả hành trình dài trong năm của người dân vùng bưởi mà khởi đầu bằng việc thụ phấn cho hoa. Đó cũng chính là cách người dân trồng bưởi ở đây bảo tồn và gìn giữ dòng bưởi nổi tiếng nhất làm nên thương hiệu cho vùng đất Yên Bình. Sau thụ phấn khoảng một tuần, người dân sẽ thấy được những chùm bưởi nhỏ, quả xanh, dần nhú như mang theo niềm hy vọng, hứa hẹn một mùa bưởi bội thu sẽ đến.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.